À, cái điểm thứ ba là quy tánh. Chánh văn quy tánh là trước lấy môn cảnh nơi sở biến, để quy về tám thức nơi năng biến. Nay đem tám thức sở hiện quy về nhất tâm năng hiện, thế là lấy tánh làm giáo thể. Yêu tử biết đó, trước lấy môn cảnh nơi sở biến, tất nhiên là cái cảnh này nữa là từ cái hàm tâm thức mình đó, cảnh hiện hành. Mà nó sở biến là kêu hiện hành đó, từ trong tâm thức mình biểu hiện lên đó. Do tùy cái nghiệp mình nó khởi lên gặp cái duyên mình đó, nó tạo thành cảnh. Thành ra nó môn lấy môn cảnh để làm sở biến. Đều quy về tám thức nơi năng biến. Đó, là tự biết là cái tám thức. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ngạc na thức và a lại đa thức. Đó là nơi năng biến. Vì Phật tử biết là nơi trong tám thức đó, nếu mà ngộ đạo tâm sâu rồi đó, là gì? Là cũng là tám cái tám tâm vương đó, và ngộ tám cái tự tánh đó, thấy không? Thì như nhãn căn á, mình ngộ tánh thấy, nhĩ căn mình ngộ tánh nghe, thấy không? Thì cái đó là sư giảng nhiều rồi. Thì từ tánh mình á, mà cái gốc từ tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh sờ, tánh cái mặt na và a la đa thức thì cũng gì, cũng một cái tâm mình mà biểu hiện lên. Nhưng mà khi mình tu tập ở nơi nhãn căn thì mình nói này, nhãn căn là cái căn mắt đó, thì mình ngộ tánh thấy, nhưng tánh thấy cũng là chân tập. Mình nơi nhĩ căn mình tu tập theo tinh thần của Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy đó, thì mình ngộ tánh nghe, nhưng mà tánh nghe, tánh thấy cũng đều là tâm cả. Thì nó nói là đều quy về tám thức nơi năng biến. Năng biến là hay biểu hiện lên, hay biến thái, và là kêu là mình chiếu cái tâm đó, đó là mình gặp duyên nó biểu hiện lên, nó sanh ra tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là nó làm nên năng biến rồi. Nay đem tám thức sở hiện quy về nhất tâm năng hiện. Đó, thì bây giờ nay đem tám thức quy về nhất tâm năng hiện, thì bây giờ mình tìm hiểu nhất tâm là gì. Nhất tâm tức là tự thể chân như, mà có gì đó là tự thể chân như. Vậy từ chân như nơi đây sẽ lưu xuất ra cái giáo pháp, nên hội về các tướng, về một tánh. Thì cái chỗ này ý nói là thường thường quý tử nghe đó là nhất bổn mà tán vạn thù, nào vạn thù thì quy nhất bổn. Nhất bổn là một chân tâm muốn tánh này thôi, mà khi mà biểu hiện lên trên cái gian này ra dạng pháp, mà tán vạn thù, trùng trùng như khởi, sanh ra dạng pháp. Rồi vạn thù quy về nhất bổn, mặc dầu muôn kiểu ức muôn cái vạn thù là những cái hình thức khác nhau, nhưng gì cũng đều từ tánh ra. Cái câu này Phật tử cũng dễ hiểu từ ví dụ đó, nên là bản thể nước thì hiện tượng sống đó. Nước thì có một thôi, nhưng mà khi duyên gặp duyên gió rồi nó sanh sống là hàng triệu triệu lượng sống nhỏ lớn li ti khác nhau. Từ đó nhưng gì tất cả những lượng sống kia đều là gì, đều là nước cả. Thì mới hiểu câu là nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù thì quy nhất bổn. Thì cho nên tất cả các tướng gì đều là một tấm chân như cả. Và trong cái lời sớ thì Kinh Viên Giác có nói rằng chúng sinh và giáo pháp vốn không tất cả do duy thức biến, thức lạ như quyển thực, như mộng mị, chỉ là nhất tâm, thế là dùng tự tâm làm giáo thể. Tất cả pháp tu nào cũng dùng tự tâm làm giáo thể cả, dầu thiền tông, dầu mật tông, như là mình tịnh độ tâm cũng lấy nhất tâm làm giáo thể. Thì ở trong kinh A Di Đà này đó, nào là y báo, nào là chánh báo, nào là nguyện của mình, hay là phát nguyện của mình, và cả là phát nguyện của Phật gì đó, thế là tất cả các pháp nào, văn nào, nghĩa nào đều rốt ráo quy về nhất tâm chân như. Nhất tâm chân như, dầu thiền, dầu tịnh, dầu mật gì cũng đều quy về nhất tâm chân như cả. Cho nên Bậc Cổ Đức nói rằng các kinh đại thừa đó đều dùng một thạch tướng để ấn chứng nên giáo thể của kinh này, dùng nhất tâm bất loạn, tức là thật tướng, tức là chân như. Thế thì hiệp hai môn tùy tướng gì dưới thức nói trước đó, lại hội về nhất tâm để làm giáo này. Thì tất cả những pháp tu khác cũng làm lấy tâm nhất tâm làm giáo này, thì mình cũng vậy, lấy nhất tâm làm giáo này như trình bày Phật tử đó. Sư trình bày Phật tử rõ thêm ý thế này nha, là một niệm trừ muôn niệm, mình niệm thông danh Phật trừ muôn niệm vọng lự khác. Mà khi vọng lự nó hết rồi thì mình đến nhất tâm bất loạn, mà đến nhất tâm bất loạn rồi niệm nhường nữa thì đến niệm Phật Tam Muội, hay là nhất tâm chân như. Bên thiền của chứng đạo cũng đến nhất tâm chân như. Bên mật tông đó, thân mật tông mật xong rồi, tâm thanh tịnh rồi chứng đạo rồi đến, cũng đến nhất tâm chân như. Thì mình đây cũng đến nhất tâm chân như. Vậy thì Phật tử yên lòng, khi hiểu được cái này rồi yên lòng cứ niệm Phật đi. Khi mình niệm Phật đó là thiền đấy, Phật tử rõ không? Khi Phật tử thành lòng niệm Phật đó, tâm thanh tịnh rồi là thiền rồi. Trong lúc niệm Phật mình là thấy rõ ràng câu niệm Phật, thấy rõ ràng không danh Phật, đó là phần chiếu của tâm. Mà niệm Phật nguyên lũy không có vọng tưởng tà tư khác, đó là phần tịch của tâm. Và ra tất cả pháp tu nào cũng tu phần tịch chiếu song hành, định huệ song hành, đó không? Đó. Thì mình đây là khi Phật tử niệm Phật đó là thiền trong đó rồi, định huệ song hành rồi, rồi đến là nhập tâm thiên duy thôi. Nếu mình hiểu như vậy đó là tu đúng cách, hiểu sâu về về giáo thể. Qua điểm thứ tư là trao đổi Phật tử vấn đề mà vô ngại. Vô ngại là tâm cảnh sự lý vốn tự thông suốt lẫn nhau. Cảnh và sự gọi là tùy tướng, tâm là ý thức, lý là duy tánh, đều giao kiệt với nhau. Vì Phật tử hiểu chữ giao kiệt á là do một tâm vẫn có hai món sanh diệt và chân như. Vì chân như tức là sanh diệt, cho nên lý nó không ngại vì với sự. Cảnh và tâm sanh diệt tức là chân như, cho nên sự tâm và cảnh cũng không ngại gì với lý. Cái này á, quý Phật tử cần học đi học lại thì nhiều lần, bởi vì rất trong nhà Phật rất là sâu, rất là siêu việt. Mà mình hiểu được rồi thì lợi ích vô cùng. Mà nếu không hiểu chỗ này thì có thể nó không hiểu gì Phật pháp cả. Thì cái chỗ này mà đa số cho mình đó là Phật tử rằng tâm Phật cứ tách rời nhau hoài, thấy không? Nó cảnh và tâm cứ tách rời thì tất nhiên mình không hiểu đạo đâu. Trên thần nhà Phật đi sâu vào, dùng huệ nhãn Phật thấy sâu vào thì tâm cảnh không thể tách rời được. Nếu mình tách rời thì tất nhiên mình chia sẻ không thể tách được. Vì ngoài tâm không cảnh, cảnh không thể ngoài tâm được, thấy đó không? Cho nên thường thường trong kinh Bát Nhã mình cũng từng học đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái này tức là cái kia tức là cái này. Cũng như bản thể nước tức là hiện tượng sống, thì hiện tượng sống tức là bản thể nước, nó không thể rời nhau được. Thế thì khi mình hiểu được vậy rồi á thì mình mới nói rằng tâm cảnh sự lý vốn tự thông suốt lẫn nhau, nó không có ngại. Vậy thì trong kinh hiểu được vậy rồi đó, thì ở trong kinh Di Đà này đó thì mình hiểu rằng tâm tức là độ, thời vẫn là một niệm vô vi mà không ngã gì với ao lầu chim cây khách bài bùa răng, hễ chúng sinh tinh đưa tùy nguyện gì vãng tắc. Mặc dầu tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, nhưng mà khi tùy duyên tùy thời thì không ngại gì với ao lầu chim cây khách bài. Nếu trường hợp mình hiểu được vậy rồi thì gì? Mình tin ưa rồi mình nguyện vãng sanh. Chứ bây giờ mình nói là tâm mình thanh tịnh trong sạch thì không có cảnh không được. Vì luôn luôn mình tự nghĩ rằng thường thường chưa giảng, nếu mình nói vào cái tâm mình là vô cái chân không, nếu về nhập vào đại niết bàn chư Phật là chân không, là không không, là không ngơ à, thì đâu thú vị. Nhưng luôn luôn chư Phật là khi nhập chân tâm bốn tánh mình rồi là gì? Là có thể hiện trang nghiêm Phật độ thành Phật Phật. Mà có tịch rồi là chiếu, chân không rồi là diệu hữu, cái chân lý rốt ráo nhà Phật là chân không mà diệu hữu. Tâm chân không rồi mà diệu gì? Đó là phải có diệu hữu, trước tiên là có biểu hiện lên sắc chất. Như thường nói Phật tử hoàng, cái sự tu trong nhà Phật của mình phải hiểu rõ chân không diệu hữu. Mà nếu mà trường hợp mình để tâm không không mà không ngơ hay thấy tâm chân không đi thì nó rất là vô, là gì, là vô gì. Phật tử tưởng tượng rằng cả cái vũ trụ này nó không có hình tướng hết thì rất là không có gì. Thành ra chân không mà hằng diệu hữu, nhưng mà mặc dầu diệu hữu nhưng vẫn chân không đó. Cái chỗ này tự nắm rõ trong tu trì, trên cuộc sống của mình vẫn có tâm, vẫn có cảnh đó. Và khi mình tiếp xúc mọi sự như chúng sinh khác, mình vẫn ăn uống làm việc sinh hoạt trong cõi đời này nhưng mà vẫn vô tâm, tâm rộng ràng thanh tịnh. Mặc dầu tâm mình rộng ràng thanh tịnh nhưng mình vẫn sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt như tất cả mọi người khác vẫn sinh hoạt, mà giàu sinh hoạt cái vẫn không tâm rộng ràng thanh tịnh. Tại vì cái này đó là cái ý chỉ sâu xa của đạo nha. Cho nên mình là chúng tự tại vô ngại. Và nếu mình giữ được tâm không rồi nha, thì tất nhiên là nó cái ý chỉ đạo không có ngại gì của cái đời này. Cho nên bên thiền không có câu thế này, đó là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm, khi mình sinh hoạt, mình ăn uống, mình ngủ nghỉ, mình làm việc vẫn vô tâm, tâm rộng ra thật sự. Mặc dầu vô tâm vẫn sinh hoạt như chúng sinh khác, cái chỗ đó là ý chỉ của nhà Phật. Tự rõ cái này không? Dạ. Thì lúc mình niệm Phật, lúc mình làm việc gì, những gì vẫn để tâm thanh tịnh mà niệm Phật và không bị cảnh chuyển, được không? Mà mình niệm Phật thì mình chuyển cảnh chứ đừng để cảnh chuyển sang mình. Dạ. Được như vậy là đúng như này. Thì cho nên mới hiểu hai mặt lý sự liên dung, lý tức sự, sự tức lý rồi. Thì mình niệm Phật, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, mình phát nguyện gì có Phật. Thì khi mà nguyện gì có Phật thì không ngại gì đó. Như nào nãy nói Phật tử đó, thì mình đâu có ngại gì. Là ao, là lầu, là chim, là cây, khắp bài bủa đó, khắp bủa xăng với cái phương trực này. Và mình nguyện gì đó, và ở thành giới trang nghiêm Phật độ đó thì rất tốt, rồi đó có gì. Thành ra bây giờ mình hiểu thêm mặt nữa, độ tức là tâm, thì đủ tất cả thất bảo trang nghiêm mà cũng không ngại gì với toàn thể không tịch vắng lặng. Đó, độ tức là tâm, mặc dầu là ao, là lầu, là chim, là cây đều do thất bảo trang nghiêm nhưng không ngại gì với toàn thể không tịch và vắng lặng, chẳng dính mắc một mãi trần, thật không có chúng sinh nào về nước kia. Thế mà dùng cả tâm cảnh xử lý dung nhất lẫn nhau làm giáo hệ. Cho hiểu rõ như vậy thì mình rất là ít. Cho nên cái người mà mình học cái câu này á, thì tất nhiên mình nó rõ rằng dầu cho bên thiền có nói rằng không có cảnh giới địa phương tịnh độ, không cách nào để về tất cả là duy tâm. Mình hiểu rằng mặc dầu duy tâm nhưng mà vẫn có cảnh sở hiện. Cái giáo lý, cái chân lý là như vậy. Chân không là tự diệu hữu. Thì cho mình được hiểu rõ này thì có niềm tin. Dầu cho bên thiền ta nói như thế nào, nó không có tịnh độ. Tịnh độ là tâm mình không, thì tất nhiên là quá vô động, nên là không rõ được cái chân lý của vũ trụ. Thì khi Phật tử nắm được cái phần này là hiểu được cái phần vô ngại được chứ hay. Bây giờ học đến cái phần tôn phú trị quy, phân làm có ba phần. Một là tổng trần, là trung bài tông thú. Hai là dị giải, là giải riêng tông thú. Ba là chánh lý, là chính tông thú kinh này. Thì quý Phật tử biết đó, là tất cả kinh nào á, mình cũng phải hiểu về tông, về tôn thú. Bởi vì nơi kinh Di Đà này mình bình giải ra cho Phật tử hiểu thêm đó, là tôn thú kinh Di Đà này thế nào. Bây giờ điểm thứ nhất mình giải về tổng cần là trung bài tôn thú. Chánh văn như kinh đây về cái thể năng thiên của nó bao trùm như thế, nhưng chưa biết tôn thú của kinh như thế nào. Luận rằng chỗ trọng của lời nói gọi là tôn, chỗ quy về lời nơi tôn gọi là thú. Nhưng trong tôn thú cũng có chung là thông và biệt là riêng. Luận về thông thời Phật giáo lấy chữ nhân duyên làm tôn thú, và biệt thời Phật giáo thì y theo xưa chia làm 10 môn. Giờ tử mình học cái chỗ thêm chỗ này nhé. Đã biết kinh này đây thuộc về năng duyên của nó bao trùm như thế, như mình đã biết cái kinh A Di Đà đây là năng duyên là cái hay thuyết giảng đó, hay thuyết giảng là nó bao trùm và trùm thế nào. Thì nhưng chưa biết tôn thú của kinh như thế nào. Bây giờ ta vẫn hỏi gì cái tôn thú kinh này. Thế thì luận rằng chỗ trọng lời nói là tôn, mà chỗ quy về nó tôn gọi là phụ. Chỗ trọng của lời nói, cái lời nói trọng là chuộng. Như vị thánh nhân mà lập giáo, lời lẽ trong một bộ kinh chuộng trọng là chỗ nào thì chỗ chuộng trọng ấy là tôn. Như vị tất cả thánh nhân nào mà lập giáo đó nghe, là cái chỗ nào mà ý chỉ sâu sắc và tất nhiên là chuộng trọng đó, nghe, thì cái chỗ chuộng chỗ đó, đó ý chỉ đó là tôn. Còn quy là đến, là đến chỗ lập ra tôn là lập trường đó. Đây để cầu việc gì? Xét về chỗ đến của tôn gọi là thú. Nhớ là quy là đến nghe, nhưng mà đến đâu thì đến chỗ tôn gọi là quy. Và cái chỗ thêm câu tử thế này là luận về nhân duyên đó. Hồi nãy nói là Phật giáo lấy những nhân duyên làm tôn đó nghe. Thì nhân duyên và lửa khác với không nhân và tà nhân. Giáo pháp của Đức Phật nói ra trong 49 năm không ngoài hai lý nhân duyên. Đó. Như nói vì nhân duyên nên sanh nghiệp, vì nhân duyên nên tức công, vì nhân duyên nên tức giả, vì nhân duyên nên tức trung. Vậy biết với tôn chỉ của Phật giáo duyên hai chữ nhân duyên là bao gồm tất cả nên gọi là không, là tập cái phần chung đó. Nếu hồi nãy thầy tử đó nghe nói về tôn thú đó cũng có cái phần không và phần biệt, phần không là chung và biệt là duyên. Thì nói gì cái phần không đó thì tất cả nhân duyên thì sanh diệt, nghe là nhân duyên tức không tức giả tức chân là tam quán đó. Thường thường mình học đó, khi mình quán xét giải pháp đó nghe, thì bây giờ mình nói là quán không, quán giả, quán trung. Thì nơi đây cái nhân duyên là vì nhân duyên nó tức không, vì nhân duyên nó tức giả, vì nhân duyên nên tức trung. Tất cả cái không do nhân duyên hội hợp mà thôi, nhân duyên tạo thành mà thôi, cho nó không thiệt. Khi mình quán không đó, nên tất cả là do nhân duyên hội hợp, nhân duyên mà tụ tập lại kết hợp thành cái dạng pháp, nó thành pháp này pháp kia do nhân duyên. Đó. Cho nên là không. Mà vì nó không thật, tại sao giả? Vì nhân duyên hội hợp, nó không có thật thể, nó không tự tánh, cho nên nó là quán giả. Quán trung thấy rõ như thật của dạng pháp, nha. Thấy rõ là sao là tất nhiên là nó nằm trên cái mình có hiểu biết, nha. Không kẹt không mà không kẹt cũng giả. Trở gì trên tâm thanh tịnh mình đó là mình quán trung. Vì nhân duyên nên mình suốt lý trên đạo, mình sống theo lý trên đạo, mình không kẹt trên cái không thì cái giả, đúng không? Đó là bên Phật, hầu hết Phật giáo là thường thường nói là bao trùm hết đó, cho nên phần không. Và cái phần biệt á là riêng, thì luận về cái phần biệt á thì quý Phật tử biết là chưa tầm 10 môn. Thì Phật tử nên hiểu sơ về cái phân biệt đó, mà chia 10 môn là môn gì? Một là ngã pháp đều có, hai là pháp có ngã không, ba là pháp không tới lui, bốn là không diện giả chân, năm là tục dối chân thật, 6 là các pháp chỉ có danh, 7 là ba tánh luôn có, 8 là chân không phi tướng, 9 là không hữu đều không ngại, 10 là viên dung đủ đức. Thì trong này Phật tử thấy là từ môn ngã pháp vô hữu đến môn thứ 10 là viên dung phủ đức, là viên dung đầy đủ đó. Sao lại sao? Trước thứ lớp có cao và thấp, cho nên kinh nào cũng đều có tôn và thú cả. Thì như Phật tử biết là 10 môn là cái đầu tiên là ngã pháp vô hữu, là trong chấp pháp, trong chấp có ngã, ngoài chấp có pháp. Thấy không? Như là tôn của ngoại đạo nương theo Phật pháp mà nói, yeah. Thì tất nhiên là bên ngoại đạo mình nương theo Phật pháp của mình, nó nói là trong chấp có ngã mà ngoài chấp có pháp. Có thể biết là như bên ngoại đạo đó, nó nói là trong chấp có ngã là chư thần ngã. Mình thường thường ta dùng cái mạt thức, thức thứ bảy và ý thức, nó là chư thần ngã. Tại sao mà tự nghe nói là bên ngoài đạo cái thần ngã, cái này là cái mình diễn dịch thêm đó, tặng cho có cái niềm tin nó tốt đẹp ở trong tịnh độ. Vì tâm tịnh độ của mình, mặc dầu mình niệm Phật nhưng phải hiểu cái lý sâu sắc và nó vượt qua từ hiểu biết của ngoại đạo rất nhiều, yeah. Cho nên mình phải có cần phải luận thêm trong cái hồi xưa mà nó phân tích đó, yeah. Là trong nó có 10 môn đó, thì cái đầu tiên là ngã pháp vô hữu, là trong chấp có ngã, ngoài chấp có pháp. Ở ngoài đạo trong chấp có ngã là sao? Là như hồi nhỏ, từ hồi nhỏ sơ sanh đến là biết mà tháng, từ tháng hay năm gì thì nó phân biệt là cái màu sắc, cái hình tướng, yeah. Rồi lớn lên phân biệt lời nói, việc làm này. Lớn lớn là nó hiểu sâu vậy đó. Để tất cả những việc, cái cuộc sống này hiểu biết phân biệt. Thật ra cái biết này từ hồi nhỏ lớn lên, rồi già rồi chết thì cái biết này cũng vẫn có sự phân biệt biết. Cho nên là bên ngoài đạo là cách đó là thật, là thật thể, là cái kêu thần ngã. Đồ ngoài chắc có pháp là cho cái pháp ngoài thật. Đó là ngã pháp đó. Tuy nhiên là pháp chấp, theo ngã chấp và pháp chấp. Đó, ở đây nhà của tôi, đất của tôi, ruộng vườn của tôi, con cái của tôi, đồ đạc của tôi, cái vị đó là chấp pháp. Nên đương nhiên là cho rằng thật. Trong chấp có ngã, ngoài chấp có pháp. Ngã Phật pháp Phật. Cái đó là cái trường đó là ngoài đạo đó, nương Phật pháp. Đó. Rồi tôn pháp có ngã không? Rồi khác với ngoại đạo, tức là tôn của tiểu thừa. Bây giờ tôn của tiểu thừa sao đâu? Pháp có ngã không? Tôi cho rằng cái pháp này á là có, như là nhà của tôi, đất của tôi, ruộng vườn của tôi, thế là nó là cái thật. Nhưng mà gì? Ngã không? Được công việc cho cái đây là bên tiểu thừa khá không? Tiến bước là do duyên hợp. Nha, tất cả cái thân mình là cái duyên hợp, là nó không thiệt, yeah. Cho nên đó là ngã có pháp không, là duyên và đối pháp bên ngoài đó, thì cho là thiệt. Đó là mình tiểu thừa. Như Phật tử biết đó, mình học cái tôn này đó, là mình phân biệt cho mình rõ, mình biết lợi ích như thế nào, yeah. Ví dụ như cái tôn mình tiểu thừa là ngã pháp vô hữu, là trong chấp có ngã, ngoài chấp có pháp. Và cái tôn của bên tiểu thừa nha, là pháp có ngã không. Nhưng mà trong cái tôn của mình sao? Trong cái tôn kinh này là tôn trọng diệu pháp, là do y báo, chánh báo, tín nguyện, vãng sanh về tịnh độ đều quy về đến nhất tâm, vì nhất tâm bất loạn tức là pháp tánh. Đó, thì cái tôn phú kinh này là Phật tử biết là Đức Phật diễn bài trong kinh A Di Đà đó. Thế thì cái quan trọng nhất đó là người diễn dịch, người trình bày ra cái y báo chánh báo và khuyên mình nên tín nguyện vãng sanh tịnh độ đó. Và muốn được vãng sanh tịnh độ đó thì mình sao mình niệm Phật được, nhất tâm bất loạn. Mà lý cái về nhất tâm bất loạn là Phật thánh. Cái đó là cao siêu hơn mình và đạo và mình thiên thừa, là viên dung đi sâu vào Phật thánh. Phật tử hiểu được vậy thì mình mới là người nào có trí huệ mới là chuộng tách bạch rõ ràng, rồi ham chuộng pháp tu này để mình được tu hành tinh tấn và được lợi ích nhiều. Thành ra học cái pháp nào, cái tôn nào, mình phải hiểu rõ cái tôn thú. Thì tất cả những cái tất cả những cái pháp khác ngoại đạo cũng có tôn thú mình ra, nhưng mà cái tôn thú đó có sự làm lạc chưa viên dung, chưa đầy đủ. Còn mình đây là đầy đủ, là viên dung để sâu vào cái pháp tánh là nhất tâm. Thật ra khi Phật tử hiểu được vậy rồi thì chỉ việc hành làm niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là cái ý chỉ tốt đẹp thì quý báu nhất mà người tu tịnh độ cần phải nương theo. Vì điểm thứ hai á, trình bày giảng của Phật tử thêm là cái phần dị giải chánh văn kinh Di Đà đây. Dị giải là sự giải chuyên về cái tông thú đó nghe. Là nói là kinh Di Đà đây xưa có nhiều nhà giải, có nhà nói dùng tính nguyện làm tôn, có nhà nói vượt khỏi ba cõi, hai món điều thanh tịnh làm tôn, khiến cho chúng sinh đặng quả vị bất có chuyện làm thú. Đó Phật tử rõ đây nghe. Thì có nói là Phật tử rõ là tính nguyện làm tôn nha, mà đặng quả vị bất tư chuyển làm thú. Cái đó là mình hiểu rõ rồi nha. Như trong kinh Đà nói đó, nếu có người tin nên phải phát nguyện nguyện sanh về cõi nước kia. Chỗ giờ đến trình bày sử là hai món thanh tịnh là gì. Như trong luận nói là cực lạc thế giới y báo chánh báo đều thanh tịnh trang nghiêm, chẳng phải y báo chánh báo trong ba cõi này bị trực. Trong kinh nó trình bày hết y báo chánh báo cõi cõi đây tôi được là rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm, mà y báo chánh báo trong ba cõi này không bị trực, là dục giới sắc giới và vô sắc giới không thể bị trực cõi tôi vương được đạt được. Nên lấy hai món thanh tịnh đây làm tôn, mà cốt yếu và chỗ về của nó là khiến chúng sinh sanh về nước cực lạc thanh tịnh kia, và sanh về nước kia rồi liền đặng quả vị bất tư chuyển tới đây làm thú. Để trình bày hết cái chữ thanh tịnh ở Tây Phương Hạt nó hơn nhiều trong ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới. Thì bây giờ khuyên cho mình phải nên lấy cái thanh tịnh đó làm tôn. Mình thấy sự quý ích của Tây Phương Cực Lạc mà có niềm tin sâu rồi thì mình làm gì? Lấy cái đó làm tôn. Mới ta kêu là gì? Tịnh độ hay là tịnh nghiệp đó, đúng không? Tịnh nghiệp làm tu cái hạnh thanh tịnh. Khi mà mình niệm Phật, mình niệm Phật rồi thanh tịnh rồi phát nguyện về, nhờ đó mình có niềm tin, niềm tin mình thêm sâu sắc và đầy đủ nghe không? Bởi Đức Phật mới dẫn tới dẫn vui hoàng. Khi mình phát đề tâm rồi thì có niềm tin sâu rồi nguyện tiếp được công hạnh như vậy. Đó là Đức Phật chỉ dạ rõ ràng như vậy mà khuyên cho mình nhé. Để chi? Để nên phát nguyện sanh về nước lạc đi thanh tịnh, rất là tốt đẹp, rất là quý báu. Mà được sanh về đó rồi thì trụ bất bất tối chuyển. Khi mà trụ bất tối chuyển rồi đó, mình tu tập để làm Phật. Đó là cái tôn thú quý báu của trong kinh A Di Đà này, tôi hiểu rõ đó. Nắm rõ cái tôn thú này rồi thì ngày sau mình mới gì thống chánh, mình tinh tấn, mình niệm Phật liên lụy để được gì, để được như tâm.
Tiếp theo phần tiếp theo chúng ta học cái phần chánh ý tất nhiên là chính tông thú của kinh này đó. Và trong cái phần mà chánh ý đó có hai phần. Một là tổng cử, là tông thú chung của kinh này. Hai là biệt minh, là tổng thú riêng của kinh này. Bây giờ tới cái phần thứ nhất đó, là ta học về tổng cử chánh văn. Kinh đây trọng về pháp tánh. Giới trong pháp tánh lại chia có tổng và biệt, gồm nhịp chung lại thì là y chánh thanh tịnh và tính nguyện vạn sanh, lấy đó làm tôn thú. Như Phật tử học á, mình học kinh này là kinh Đại Thừa, và trong kinh đây nó trọng về cái pháp tánh. Tất nhiên là ý của trong kinh đó là chân không diệu hữu, và cái chân lý tuyệt đối, hay là cái pháp mình học về tối thượng thừa đó nha. Cho nên trọng về pháp tánh, và trong pháp tánh đã chia có tổng và biệt, thì gồm nghiệp chung lại thì y chánh thanh tịnh và tính nguyện vạn sanh, lấy đó làm tôn thú. Phải để ý cái chỗ mà kinh mà lấy cái chính tâm đó, chính tâm thú kinh này là y chánh thanh tịnh. Cái đó là tự biết là diệu hữu đó nha. Tự tánh Di Đà mà di tâm tịnh độ, là tự tánh Di Đà, là từ tánh Di Đà biểu hiện lên cái y chánh thanh tịnh. Và muốn được tốt đẹp và muốn được y chánh thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc là mình phải tính nguyện hạnh để được vãng sanh, lấy đó làm tôn thú. Cái đó là chỉ cho mình thấy hiểu rõ ràng cái tôn thú. Học đạo là mình phải cần hiểu cái tôn thú trên đó. Như Phật tử biết á, là mình trên thần đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vậy thì trong trên bước đường tu học của mình, người là người Phật tử chân chính là phải cái niềm tin với trí tuệ, chứ không phải tín ngưỡng suông nha, mà mình niềm tin với trí tuệ. Niềm tin với trí tuệ đầy đủ thì có phẩm rất cao và mới kết quả trọn vẹn và chắc được vãng sanh. Vì đó cho nên Phật tử cố gắng nghe, mình tu tín nguyện hạnh và trì danh hiệu Phật đó nha. Cái đó là làm đi theo tinh thần kinh A Di Đà. Thì mình kinh A Di Đà mình tìm hiểu cho rõ ràng, mình thấu suốt ý chỉ của kinh, thấu suốt tôn thú của kinh. Nếu mình tu học mà mình bộ kinh đó, mình theo kinh đó để mình tu học mà mình không rõ tôn thú thì rất là thiếu sót. Cho nên cái bản tôn thú này Tổ Châu Hoàng ngài nhắn đi nhắn lại và trình bày rất rõ ràng để cho mình có niềm tin sâu. Thì Phật tử phải cố gắng để nghe và học hỏi, nắm vững cái tôn thú kinh. Mà khi nắm vững tôn thú kinh mình tu tập thì đó là tu tập với niềm tin với trí tuệ, chứ không phải là tín ngưỡng suông. Mà mình biết rằng, chứ lặp lại là mình là người Phật tử, đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo Phật là duy tuệ thiên nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thì tất cả những sự tu trì của mình làm sao phải có điểm tin tâm, cái niềm tin mình với trí tuệ, chứ không phải là mình tin suông nha. Bây giờ đến cái điểm cái phần thứ hai là biệt minh. Lại phân biệt mà nói thì thành năm pháp đối. Trong cái biệt minh này đó là tổng thú riêng của kinh này đó nha. Thì nó chia thành năm pháp đối. Cái này Phật tử đáng cố gắng học hỏi đó, thì rất là thú vị. Cái pháp đối thứ nhất là giáo nghĩa. Pháp thứ hai là xử lý. Thứ ba là cảnh hành. Thứ bốn là hạnh tịch. Thứ năm là tịch dụng. Dùng làm tôn thú. Mỗi một đối là một tôn thú. Cả năm đối là năm tôn thú. Để trình bày với Phật, Đức Phật trình bày ở đây đó nha. Thì cái đây có cái pháp mà phân biệt đó, nó chia thành năm pháp đối. Cái pháp đối thứ nhất đó là giáo và nghĩa. Một, giáo nghĩa một pháp đối là sao? Là dùng giáo làm tôn để cho rõ nghĩa làm thuốc. Là Đức Phật dùng cái lời dạy dỗ, chỉ bài trình bày trong kinh cho rõ ràng làm tôn hay mà rồi cho mình rõ cái nghĩa làm thuốc. Vì nó đọc kinh cầu lý, nếu mà đọc kinh rồi là cầu cái lý, cầu cái nghĩa là lý đó. Nói giáo tôn một pháp niệm Phật vãng sanh đây, ý đó là sao? Là nói cái khi mà cái tôn chú mà cái tôn mà dạy đạo dạy dỗ trong pháp niệm Phật đó để được vãng sanh đây đó, người ta mới hỏi ý đó là sao? Nghe không? Và chính là vì muốn cho chúng sinh hiểu rõ lời nói trong kinh đây là y báo chánh báo của Phật A Đà rất thanh tịnh trang nghiêm, đặng sanh lòng tin niệm Phật và phát nguyện sẽ được sanh về nước kia. Hiểu rõ không? Là Đức Phật muốn trình bày trong cái giáo dạy dỗ, và trong cái kinh này nó y báo chánh báo của Đức Phật là rất là trang nghiêm, nó rất là tốt đẹp, rất là quý báu, tặng cho mình phát tâm phát lòng niệm Phật để cầu vãng sanh về nước kia để được nhiều lợi ích, để được thành Phật. Thì trong kinh giáo có nghĩa như thế, đó là thuốc, chứ không phải chỉ là ngôn ngữ văn tự suông mà thôi. Ngăn cái thứ Phật tử thấy xem kinh Phật đó, thì mình hiểu cái lý thuyết như này. Đức Phật nói đâu có chứng cứ, nói đâu nó có ý nghĩa sâu xa. Lời văn gión gọn, ý nghĩa sâu xa. Ta kêu là cái đọc kinh mà cầu lý là chỗ đó. Mình hiểu được ý nghĩa trong kinh, mình hiểu Đức Phật muốn chỉ cái đó là gì. Mình đã trình bày hết rồi, y báo chánh báo trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp, và Đức Phật cái nào thị hiện đó, để cho mình lỡ mình tu là cái y báo nha. Mình về đó được thì mình cùng Đức Phật cái nào là nương cái chánh báo mà sống trong cõi y báo thanh tịnh tốt đẹp, mình để sớm thành Phật. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc đó rất là tốt đẹp quý báo, cũng có nghĩa là an dưỡng quốc Đức Phật cái nào đem mình về cõi Phật, nuôi dưỡng dạy dỗ mình, thế mình tu tập đến quả vị Phật. Cái pháp đối thứ hai là xử lý. Thì như thế nào là pháp đối xử lý? Là dùng sự làm tôn khiến người ngộ lý làm thuốc. Tự nói không? Ví dụ bây giờ dùng sự làm tôn mà lấy nghĩa đó, khiến ngộ lý làm thuốc. Cho nên nếu trường hợp mà mình không hiểu sâu sắc về lý, mà cái người tu về sự là niệm Phật, niệm Phật cái cuối trong niệm Phật là thiết thanh tịnh, theo niệm Phật thiết tâm bất loạn, niệm Phật đến tam muội, thì tất nhiên là gì, sẽ bước qua cái lý. Thì tất nhiên là nó là dùng sự làm tôn mà lấy cái sự mình tu trì, thì sẽ gì, khiến cái người ngộ lý làm thú rồi. Nương nơi văn trên, lời nói dạy một bộ kinh đều được ước về nghĩa sở thiên, mà trong nghĩa lại có sự và lý. Mà trường hợp mình nương cái lời nói dạy dỗ Đức Phật A Đà đó, nghe, là ước về lý sở thiên, là sở thiên là được bàn bạc, được đà giải, được nói đến. Nghe tất nhiên là sở thiên là Đức Phật là giảng dạy dỗ thông kinh, để y báo chánh báo được tính nguyện hành. Thì trong đó luôn luôn có sự và lý. Cái ý nghĩa của Phật A Đà, ý nghĩa trong kinh luôn luôn nắm trong cái sự và lý. Vậy Phật tử thấy thế nào là sự, thế nào lý trong cái cõi Phật A Đà đó nha. Là tự tánh Đức Phật A Đà thể hiện bên cõi đó. Đó, cái duy tâm tình độ tự tánh Di Đà, tự tánh Di Đà biểu hiện lên cái y báo nha. Đó. Thì tự tánh Di Đà biểu hiện y báo chánh báo, thì trong đó nó có nằm trong cái sự và lý thôi. Chàng tôn trọng những sự y báo chánh báo tín nguyện vân vân. Ý đó ra sao? Chính là muốn nói, muốn rõ bài trong sự đủ lời chí lý, đó là thuốc, chớ chẳng phải những tích sự duyên xuông mà thôi. Đều tự hiểu cái mình, nếu mình tôn trọng những sự y báo chánh báo tín nguyện, cái đó là sự, nghe ha, đó. Rồi nhưng mà trong sự đó có đủ lời lẽ chí lý, mình nương cái sự đó mình tu trì thì mình sẽ đạt được lý. Tôi đã kêu rằng lý sự một pháp đối là vậy, lý sự viên dung là vậy. Mình nương cái sự để mình đến cái lý, nương cái hữu mình đến cái không. Thành ra rồi cái viên dung với nhau. Thành ra trong cái nào Đức Phật chỉ cũng đưa mình đến chân lý tuyệt đối, đưa mình đến cái bổn tâm bổn tánh chân thật của mình. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà thấy tự biết là chánh yếu đó, là chỉ thì chân lý tuyệt đối là gì? Chân lý tuyệt đối định nó chân không, không là nằm. Chân lý tuyệt đối đó là chân không diệu hữu, đó là tinh thần của kinh Pháp Hoa, cái tinh thần kinh Văn Nghiêm. Thì tinh thần của kinh này cũng vậy, là gì? Chân không diệu hữu, hai cái dung nhất, lý sự viên dung, sắc tức thị không, hay là không tức thị thị sắc. Họ luôn luôn phải tự nắm cái chân lý của Phật, không bao giờ rời cái điểm này. Mà nắm được đó mà tu trì thì sẽ nhập vào đại niết bàn. Bây giờ điểm thứ ba, đến cảnh và hạnh một pháp đối là gì? Dùng cảnh làm tôn, khiến ra hạnh làm thú. Đó. Bây giờ mình trên bước đường tu trì thì mình nên nói gì? Dùng cảnh làm tôn mà khiến ra hạnh làm thú. Cảnh tức là lý sở quán, đối với trí năng quán nên gọi là cảnh. Đó. Tôi thấy cảnh sẽ lý, cảnh tức là lý sở quán, tất nhiên là gì? Lý là tâm, là từ tâm mình quán ra cảnh. Đó. Rồi đối với gì? Trí năng quán là trí hay quán, đó là dùng tâm. Trí năng quán là tất nhiên là trí huệ hay quán, kêu rằng ta kêu rằng năng kiến sở kiến, ví dụ nha, năng kiến là cái hay thấy, mà sở kiến là cái bị thấy, là vật không là cho mình thấy. Thành ra chỗ này ta nói là lý sở quán là chỗ đó, và phải hiểu rằng đối với cái trí năng quán nên nó là cảnh. Hiểu rõ cái này không? Là mình hiểu rõ rằng trí năng quán là tự nhiên là mình dùng cái trí tuệ mình quán chiếu cảnh cây phương được này, hay là lấy quán chiếu về y báo chánh báo, đó là nói gì? Trí năng quán là cái đó. Nói tôn trọng lý đây, ý nó ra sao? Đã biết tự tánh sẵn có Phật Di Đà và nơi tâm có cõi tịnh độ, chính muốn tức nơi đó dùng làm chân cảnh, mà khởi ra quán hạnh chấp trì danh hiệu để niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là tu, chứ không phải chỉ thông hiểu suông đấy mà thôi. Đó. Nói lại chỗ này rất quan trọng. Và hỏi rằng, nói tôn thú lý đây, đó là cái tôn trọng lý đây, tất nhiên là tôn đó, và tôn trọng lý đây, cái lý về cái sâu về bài bản kinh này đó, thì ý đó ra sao? Thì như quý Phật tử biết đó, nghe không? Thường thường nghe câu nói là Phật tử tánh sẵn có Phật Di Đà mà nơi tâm vốn có cõi tịnh độ. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là về lý đấy. Nếu trường hợp mình nghe ta nói thường thường nói là tự tánh Di Đà mà duy tâm tịnh độ, đó là lý đấy. Nhưng mình người tu chân chánh, thấy không? Thì chính muốn tức nơi đó dùng làm chân cảnh, mà khởi ra quán hạnh. Nếu trường hợp mình nghĩ cái tâm không à, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, mình biết cái tâm không à, thì tất nhiên là gì? Đó là mình có một mặt thôi. Nhưng mà người hiểu đạo, người tu chân chánh, thì chính nơi đó dùng làm chân cảnh, chính nơi tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ làm chân cảnh, mà khởi ra quán hạnh. Quán hạnh cái gì? Là chức tức kỳ danh hiệu để niệm đến nhất tâm bất loạn. Tự rõ không? Cái chỗ mà quán hành tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, khi mình hiểu như rồi là tâm mình rất là thanh tịnh. Rõ không? Tâm mình rất là thanh tịnh ở chỗ đó. Thì mình muốn tâm mình thanh tịnh hiệp nhất, thì bây giờ làm sao đến cái sự là phải niệm hồng danh Phật đến nhất tâm bất loạn. Đó là cái sự. Đó nói không? Đó. Còn người không biết thì chỉ nói không biết về đúng cái tôn thú Kinh Di Đà đây, thì mình nghĩ rằng có rằng là sao? Là tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ, có tâm tu được tịnh độ tự tánh Di Đà rồi thôi. Nghe mà không khởi ra cái quán hạnh thì đó là thiếu. Còn người biết tu chân chánh đúng cách trong kinh rồi thì sao? Thì mình hiểu tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ rồi, thì mình lấy đó làm chân cảnh mà khởi ra quán hạnh. Vậy thì quán hạnh thế nào? Quán hạnh là chấp trì danh hiệu đến nhất tâm bất loạn. Bởi vì thế nào chấp trì danh hiệu mà quán hạnh? Phật tử rõ chỗ này. Khi mình trên cái đường tu trì của mình, Phật tử nắm cái chỗ đầu này. Khi mình niệm Phật mà mình thấy rõ ràng hồng danh Phật thế nào, đó là quán. Hành quán đấy. Rồi khi mình niệm Phật làm được nhất tâm mà không có vọng tưởng, không vọng niệm, chỉ nhất tâm giữ danh hiệu mà thôi, đó là chuyện. Thì trong đó có quán chỉ, trong câu niệm Phật mình có gì? Có định huệ. Trong câu niệm Phật mình có đầy đủ xử lý nha. Yeah. Thì mình hiểu đó là lấy nó làm gì? Làm thuốc. Chứ không phải chỉ thông hiểu suông đấy lý mà thôi. Thấy chưa? Chứ không phải chỉ hiểu suông lý mà thôi, nó duy tâm tịnh độ tự tánh như nào thôi, không có quán hành, không có tu trì, thì cái đó gì? Đó là sai.